qua của tất cả nhiều 38 ngôi chùa ở cái vùng Bắc Cali này. Mà ngày hôm qua tôi tụng Lăng Nghiêm, tôi không có thể kết được cái câu tâm chú bằng tiếng Phạn. Thành ra tôi nói không lẽ mình underestimate, bởi vì đây là cao thủ võ lâm không, một tu rất là giỏi. San Jose này, thành ra tôi đem Pháp Đại Thừa, thành ra nãy có lẽ ngày hôm qua có nhiều gì cũng chưa có hiểu. Thành ra khi mà tôi hướng dẫn quý vị hướng tâm về, và bữa nay tôi cũng có khác là ngày hôm qua quý vị. Và cái phút cuối cùng đó là tất cả các vị chư thiên họ đều tụng tiếng Phạn, thành ra tâm tôi đang tụng chữ Hán, nhưng mà tại vì tôi nghe họ tụng chữ Phạn, thành ra là tôi bị họ lát, tôi không còn nghe quý vị tụng nữa. Mà cái đó là cái mà tâm chú, tức là ấn chứng là chúng ta đã lọt vào trong cái cửa mà quý vị, cửa là pháp môn bất nhị, mà kinh Lăng Nghiêm được kể là tâm chú. Và tôi chúc mừng, tức là Phật tử San Jose cũng chả có thua về Phật tử các nơi ở Hoa Kỳ. Khi mà tụng chú đó, tôi đến chỗ nào tôi biết cái lực họ tu thế nào, và có được ấn chứng hay không là do cái tâm chú. Cái cuối cùng mà tương lai tôi sẽ cố gắng, tôi xin để tôi tụng một bài toàn là tiếng Phạn. Tiếng Phạn hay hơn tiếng Hán không quý vị? Nó hay lắm. Tại vì cái chữ Hán chẳng hạn như dịch cái là ta bà ha, mà thật ra nó là xó ha. Mà cái chỗ như hồng nó grum, đánh một cái. Thành ra đó là cái ngôn ngữ của Minh Mật Tông là nhờ cái thần chú. Mà khi quý vị mới tụng, quý vị nghe cái chú Lăng Nghiêm là nó dở. Nhưng mà đệ tử của tôi mà tụng quen rồi, nó không có kinh nào mà tụng hay bằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị có nghe hay không quý vị? Hay lắm. Và khi chúng ta so sánh với thiền tông đó, thì tôi biết bên cái hệ phái của hòa thượng Trúc Lâm và các hệ phái của những hòa thượng khác như là ở đâu là nhiều, thì họ đặt chương trình tu 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tôi đã từng tu thiền, tôi biết tu thiền chỉ an lạc được 45 phút đầu hoặc là nửa tiếng đầu, lúc đó cái chân nó không có đau. Rồi cái mình ngồi hồi lâu đó, cái chân mình nó đau, thì bắt đầu mình chịu đựng. Mà mình chịu đựng như vậy thì tâm còn an không quý vị? Mà kéo dài qua tới tiếng rưỡi tiếng sau là bắt đầu người này dồn người kia để mà hơn thua nhau. Lý do là bà chủ tịch chùa thì không lẽ ngồi thua cái bà nhà bếp, cái bà trưởng bếp không lẽ ngồi thua cái bà lọt rau, phải không? Rồi mấy cái ông mà trong cái ban điều hành không lẽ là thua mấy cái người cư sĩ thiền. Thành ra là một cái trò đua tranh mà tôi đã từng biết rồi. Mà khổ ơi là khổ cho những ông thượng tọa. Thượng tọa là ngồi ở đâu quý vị? Ngồi trước, khi ngồi thiền là mình phải ngồi trước bằng Phật, ngồi cái bồ đòn, phải không? Mấy người ngồi sau nó ngứa, nó gãi gì cũng được. Mà lúc nó mỏi rồi, nó nhức quá, mà đang ngồi kiết dài, để tử nó ngồi bắn dài, mình ngồi kiết dài thôi. Mà trong vô tình đó, 2 tiếng đồng hồ đó là đang ở địa ngục trần gian, đúng không quý vị? Tu để mà hơn thua, gian dối, vì mình sợ chê, sợ khen. Cái mà có danh rồi khổ lắm quý vị ơi. Cái thứ không có danh thì sao cũng được. Thành ra đó là những cái tôi đã nếm. Nhưng mà đệ tử chúng tôi 1 tiếng đồng hồ tụng Lăng Nghiêm. Hồi nãy đó quý vị tụng Lăng Nghiêm, quý vị có nghĩ tới cái chuyện gì vọng tưởng không? Con mắt thì lo nhìn, lỗ tai thì nghe tiếng mỏ, mà chậm cái là lật. Thành ra lo, không có hiểu bà này có chữ cha mà cũng kệ mẹ này. Đúng không quý vị? Thành vô tình là thầy trò chúng ta đã trở về cái gì quý vị? Lọt vào cái cửa không. Mà cửa không là cửa gì quý vị? Cửa thiền. Cái cửa đó là cái cửa mà Lục Tổ Huệ Năng. Ngài là một người có trình độ văn hóa không quý vị? Không có. Đại sư Thần Tú, Thượng Tọ Thần Tú là một người đỗ tiến sĩ thời đó bên Tàu. Có 1000 đệ tử là giáo thọ sư. Nhưng mà quý vị biết người nào, quý vị để ý coi nè. Hồi xưa tôi cứ tưởng là những người càng có bằng cấp bao nhiêu người đó càng dễ ngộ đạo. Nhưng mà quý vị để ý đi chùa, những người nào mà giới cấp càng lớn, càng có bằng cấp, có người đã khó ngộ đạo hơn. Tại sao vậy? Vì họ đứng ở cái cửa là địa vị, là bản ngã, là bằng cấp, là ta đây. Còn những cái bà già mà lặt rau như là gánh nước bữa củi ở trong này, có ông Tệ Như của tôi nói thật quý vị, sư chú Tệ Như của tôi giờ ổng đang có mặt đây không? Ra đây trình diện. Ông bước ra đây, cho chú Tệ Như 1 tràng pháo tay. Sư chú Tệ Như này đó là một cái người Việt gốc Hoa, đi qua Mỹ từ năm 1978 mấy con? 78. Dược biên 78. Sư chú này cũng đã từng một thời của anh Liệt đã là chủ có những cái business. Con đã từng có những business ở Bel Air phải không? Con đâu có từng business ở đâu nữa? Ở California, ở vùng nào? Los Angeles. Nhưng mà vì cái cuối cùng mà con bắt taxi là con ở vùng nào? Houston. Tức là tại vì con về ở Houston, nhưng mà tại con về cái vùng Bel Air, mà Bel Air mà nó bóp cho con le lử luôn, phải không? Ông le lử lên rồi ông về cái tôi, ông đến ông đầu quân với tôi lúc đó đó, là ông coi một người sắp tự tử. Tức là quý vị biết ở vùng tôi nó có cái homeless, mà homeless là cái vùng đó là quý vị nghe cái băng mà chiếu mà vừa rồi đó, mà phá tu mùa đông đó, là chính những thị trưởng của thành phố Indio, một vùng phụ cận của bang Sacramento. Cái vùng đó tôi nói xin lỗi đó, Michael Hòa, cái ông này cũng ghê lắm, đứng lên. Ông đến tôi đó từ 2 năm nay, ông theo dõi tôi khi mà tôi ra ngoài tượng đài Tổ quốc ghi ơn ở bên Bel Air. Lý do đó, lần đầu tiên đó, tôi ra 37 năm ghi ơn ở tại Westminster, kỳ đó 400 tăng đi, chúng tôi đi coi như là qua mùa xa, quý vị là biết chuyện đó. Năm sau chúng tôi làm tại Houston. Nhưng mà cái phá tệ giác thì ông này ông dính tôi dính vô chứ cái đài truyền hình mà của cái bà về thẩm mỹ viện quên rồi. À, bên đó.
Bích Ngọc.
Bích Ngọc. Thì cái bà đó là tôi mời bả, không phải là ông này. Bữa đó ông đang làm phóng sự gì bên kia thì chúng tôi tìm cái khê mà để mời ra, không có thì ông Phước mới chạy qua mời ông này. Ông này mới chạy qua là coi như là cái người hoàn toàn không có một cái công tác. Và ông không dẫn tôi, ông nói Thượng Tọa Thích Thông Lai, theo tôi biết là một người tu thì không làm chính trị, tại sao mà Thượng Tọa đưa mấy trăm người ra đây để mình tri ân quân dự bị nhân cầu hòa? Lúc đó tôi nói xin lỗi ông là ai? Với tôi là Michael Hòa, đặc phái viên của Đài Sài Gòn 54.3, Sài Gòn Network ở tại Houston. Tôi nói tôi làm lễ đây, tôi làm lễ ông bà, mà đạo ông bà là uống nước nhớ nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây. Không có cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nằm xuống thì làm gì có Thích Thông Lai ngồi trong cái phần học viện để mà học hành. Thì ra tôi phải mang ơn mà tôi làm đây là đạo ông bà. Đạo ông bà là có trước đạo Phật, có 4.000 năm đạo Phật. Trước khi mà tôi trở thành ra ông thầy chùa hay là ông Thượng Tọa Đại Đức thì tôi là một người công dân Việt Nam. Tôi sanh ở ngoài Bắc, tôi sanh ở miền Nam, chúng tôi đều mang ơn đạo ông bà tổ tiên, mà trong đó có cái tứ ân mà ân của quốc gia. Và cái ông này cũng ghê lắm, theo dõi tôi rộng, có ông thầm ông cứ nói, nhưng mà ông đi theo đến ra đài tới ngày mà ra thuyền nhân ra ngoài biển cá Vinh Tân thì đưa cái linh mục Phạm Hữu Tâm, mà linh mục Phạm Hữu Tâm mà đến với thầy là phải có connection giữa Michael Hòa. Không có ông này mà linh mục Phạm Hữu Tâm không đến để mà bắt tay với thầy để mà một cái bắt tay lịch sử. Vì lâu nay giữa Phật giáo và Công giáo là có một cái dự sự là họ đưa đánh nhau, mà Việt Cộng đã lợi dụng cái vấn đề Phật giáo Tôn giáo, Phật giáo Tôn giáo càng trỏ nhau thì cái ngày về để mà trở lại quê hương dưới lá cờ vàng sẽ là càng lâu. Quý vị có đồng ý với thầy không? Và cái bắt tay giữa thầy Thông Lai và linh mục Phạm Hữu Tâm, mà linh mục Phạm Hữu Tâm là một bác sĩ nổi tiếng ở bên ở Houston, mà ông đến với thầy ông cũng cay đắng lắm. Cái bắt tay đó sau đó ông linh mục Phạm Hữu Tâm nói Thượng Tọa, sau khi tôi đưa một viên đá đầu tiên mà đặt lễ cho Đức Mẹ Maria để xây ở trong cái tượng đài thiền nhân ở làng A Di Đà Cân Rô, thì người ta đánh phá tôi, nói rằng tôi là cái người gốc đạo bên Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo. Sau này ổng đi theo học thần học và ổng trở thành linh mục bên Công giáo. Và nó nói là Phạm Hữu Tâm đã về nguồn vì đem ông bà Đức Mẹ Maria tu ở bên nhà thờ dở quá, bây giờ đưa Mẹ Maria vô cải tạo trong chùa làng A Di Đà. Và ông này đã về nguồn là trở về với đạo ông bà, đau khổ không quý vị? Và linh mục Phạm Hữu Tâm cũng cay đắng lắm. Và sau này ông này ổng đi qua, ổng điều tra tôi ở Youth Center. Nhưng mà lúc đó ông kẹt một cái chương trình đặc biệt, ổng đưa cô Ngọc Tân. Cô Ngọc Tân là cái người vô đó để tìm hiểu đâu là sự thật. Thì ổng nói khi ổng về hợp tác tôi, thầy Thông Lai là ma tăng, là cộng sản, là đủ thứ chuyện. Ổng qua đó ổng tìm hiểu. Và chính khi mà ngày tôi đốt tay là chính đài Sài Gòn Network, một cái đài có tiếng tăm, người ta thử từ cây đàn cày, người ta từ thử lửa. Và quý vị coi cái phim cô Ngọc Tân, cổ đốt lửa, cô miếng giấy nó kinh, nó cháy chút tay cổ và cổ giật một cái. Và tôi hỏi cô Ngọc Tân, cô là một đặc phái viên của đài Sài Gòn Network, cô thử ngọn lửa này thiệt hay giả? Cổ nói thiệt. Và sau đó tôi đốt. Mà quý vị biết đốt 10 xét cành nó nóng không quý vị? Tôi đốt quý vị đây, quý vị đốt cho tôi 3 xét cành thôi. Hả? À, quý vị má quý vị nhận không ra nữa, nó đau lắm. Mà tôi lúc đó là tôi đem cả cuộc đời tu hành tôi mấy chục năm. Và lúc đó tôi nói với ông Tệ Quán và ông Tệ Minh, bây giờ cái chiêu này nó thầy không biết, nhiều khi thầy lên pháp tòa thầy chửi Việt Cộng, thầy mắng người này mắng người kia, rồi thầy đập bể nồi cơm của mấy chùa khác, nhiều khi thầy cũng có tội nhiều lắm. Người ta bắn cơm gây quỷ thì thầy chống cái đó. Người ta biếu Phật ngọc thầy chống. Người ta bắn giới số thầy chống. Thành ra ta thù trong giặc ngoài. Rồi thầy chống Nguyễn Tấn Dũng, thầy mở pháp lớp 4, lớp 3 trường làng. Thầy bị kẻ thù trong giặc ngoài, người Việt Cộng đó thì không ưa thầy là chắc rồi. Mà người quốc gia thì thầy bị chụp mũ cộng sản. Thầy bây giờ lên xe chuẩn bị, ngày mai mà đốt thua một cái đó là Việt Cộng nó sẽ thích ô vào cái hệ thống này. Con bây giờ con là Tệ Minh, con sẽ là Đại Sư Huynh, con sẽ thúc over cái làng này. Nó nói sư phụ đi đâu con theo đó. Tôi nói ngày mai sư phụ đốt tay mà sư phụ bị trái, tức là sư phụ không phải là tôi đàng hoàng rồi. Nó nói con không biết, con chỉ ở đây sư phụ, con thấy sư phụ không có gì sai mà rủi mà hòa thượng hay mà phạt cho thầy để nóng. Thì hòa thượng cũng có cái ý gì con cũng theo. Tôi nói vậy là ngon, xách đồ đi, kế đồng tiểu quán cũng theo tôi luôn. Thành ra những người đó là những người họ ở với tôi. Còn cái ông này đó, tôi nói ông về tới Indo, ông mà phỏng vấn đâu phải là cái kiểu người gà trò mồi. Có phải là ông tự tìm người phỏng vấn không? Để tôi quay mà ông tìm từng người. Không bao giờ mà ông thường thường có như bên Việt Cộng mà có phải đoàn quốc tế qua thì nó đưa trò mồi. À người này người kia nói khôn. Khi ở trong trại cải tạo mà khi có phải đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn quốc tế nó cũng đưa những ông trò mồi ra có không quý vị? Nếu mà anh tên mà đằng này mang cầu quà đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ông tiên môn tìm những đứa nhỏ. Ông chờ chút thì tôi khai triển tiếp. Cho tới khi ông chưa hết nữa, ổng lái đi lòng vòng ở trong những cái khu phố đó, ổng vô từng cái nhà hàng, từng cái quán rượu, từng cái tiệm sửa xe trong cái vùng mà nê bồ của thầy đó. Ổng hỏi coi cái làng này là ai, tại sao có cái làng này. Rồi người ta nói là cái này hồi xưa là cái khu Dirty Zone, một cái khu là cartel. Nó có một cái trạm xe lửa, tất cả xì ke ma tí nó vận chuyển từ bên Mexico, nó vận chuyển về qua Leona tới đó là nó tải hàng nó dục xuống. Nó dùng những cơ xì ke ma tí và nó đổ vô trong cái làng Di Đà của thầy. Là IDO là từ đó nó mới phân phối, nó buôn bán ra. Mà bốn nhiệm kỳ, bốn thị trưởng không dẹp được cái vấn đề xì ke ma tí trong đó. Và chính thị trưởng thành phố nói là đây là một đống tro tàn mà làm thành một niềm hy vọng. Nơi là một xì ke đĩa điếm ma tí làm tại một nơi tôn giáo. Và ông nói lạ lắm, tụi nó lâu lâu tôi thấy nó kéo về mấy trăm đứa. Đông thật là đông, nhưng mà nó không mua tao một cái món đồ mặn nào hết. Michael Hoa xác định lại đó. Rồi kể lại là ổng điều tra hết rồi. Ổng có xưng thầy là sư phụ chứ không phải ông này ngu đâu. Ổng là người công giáo, ổng điều tra, ổng là cái người dẹp lá tìm sâu, phải không? Đủ thứ mà ổng tìm không ra sâu, mà ổng tìm ra mấy bà tám không.
Rồi cảm ơn sư phụ. Những lời của sư phụ nói hoàn toàn 100% đúng. Nếu tất cả quý vị đã xem cái phóng sự của con ở tại Indo hoặc là ở tại Conro, và nhất là ở tại Indio, California, những người ở tại thành phố Indio, cách đó không xa là Palm Springs, 2 phút lái xe là nơi mà giàu có, sang trọng của những minh tinh màn ảnh của California, của Hoa Kỳ. Ở đó, thì ngay đó, đúng như vậy thưa sư phụ, là băng đảng mà theo từ thời mà có những cái đường ray mà nó bán buôn ma túy ngay Indio, ngay chỗ làng Indio, thì ở đó có một cái đường ray xa lở. Nếu mà chúng ta nhìn ra thì bên kia đường ray là con đường số 10, là đi về Texas, đi qua Arizona, là cái đường dây để mà buôn bán. Thì cái nơi cái làng Ayida bây giờ là cái nơi chứa ổ mại dâm, băng đảng, du đảng ở ngay đó. Mấy đời thị trưởng họ đã nói, cũng như là cây xăng, nếu mà quý vị có dịp về Indio, cây xăng ngay góc đường họ muốn phá sản rồi, nhưng mà khi mà thầy về cách đây 2 năm thì cây xăng đó bắt đầu đứng lên lại. Và họ nói rằng tôi mong quý vị đến đây chỉ mua thôi, nhưng mà chỉ mua nước ngọt cũng không mua, mua nước lạnh
không,
đồ ăn cũng không mua, không gì hết. Mấy ông sống bằng cái gì vậy mà chúng tôi không biết? Mà hỏi lại Michael Hoa, ông là gì mà ông lại ông hỏi tôi? Tôi lần đầu tiên tôi nghe ông hỏi đó. Tôi là phóng viên của đài truyền hình Việt Nam. Ông nói à, như vậy thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, mỗi lần mà chúng tôi không nghe tiếng chuông á buồn lắm, không nghe tiếng chuông buồn lắm. Quý vị nghĩ rằng một người thị trưởng, một người có chức có quyền nói rằng đây là đống tro tàn mà đã nổi lên một ngọn lửa hy vọng cho tất cả mọi người. Thành ra hồi sáng này mấy câu hỏi tất cả quý vị, how are you doing? Là mình đem chuông đi đánh xứ người.
Quý vị nào có cái xe màu vàng Mercedes E320 bản số 5KTP570 đèn còn cháy, chút nữa ra đề cái máy không được. Bây giờ trở lại vấn đề bữa nay. Dạ dạ.
Con xin phép hỏi, tại hồi nãy có một vị hỏi con thì con xin phép trả lời. Có vị đó con muốn nhắc đang ngồi ở đây. Con là bác sĩ tâm lý 25 năm, về hưu 25 năm, làm 25 năm rồi về hưu. Tại vì có người hỏi chứ ông làm nghề gì trước khi làm phóng viên bác sĩ tâm lý.
Ông nói cái kiểu này á, mà ông lại là một cô vợ nữa, tôi nghĩ là chút nữa là ông sau khi hoàn mãn là ngủ dịu quan cầu nghe quý vị. Có không? Mấy cô quan cầu chọn chồng không? Có ai chọn không? Vỗ tay đi chứ, trời ơi, đẹp trai như vậy, bác sĩ tâm lý học, không như Michael Hoa, mà bây giờ là đại sứ danh dự, đại đức danh dự luôn. Tại vì lúc đó, đó thầy nói Michael Hoa, bây giờ con bỏ đạo theo thầy phụ đi. Ông nói không được, như vậy là không phải là coi như là coi như bất nhị. Phật giáo là công giáo, mà công giáo là Phật giáo. Rồi sau cùng á, là thầy nói bây giờ ổng đi tu thì ổng bị kẹt bên Phật giáo, mà ổng bên công giáo thì ổng lại kẹt bên Phật giáo. Thành ra bây giờ ổng xin làm đại đức danh dự. Thì tôi nói là được rồi, sư phụ đặt cho con là Pháp Danh Thích Michael. Nhưng mà người Huệ là kêu là đại đức có Pháp Danh Thích Mỹ Cố. Kính thưa quý vị, đây là đài được thịnh mỹ cố.
Có một cái rất là tuyệt vời là đi ngồi với thầy hoặc là tất cả quý Phật tử ở đây, nhất là trong cái bữa cơm, và người ta nhìn thấy thì thoạt đầu thì hơi choáng, là bởi vì ông này ông ngồi xong rồi thầy cúi đầu, hay là những Phật tử ngồi ăn cơm chung với Michael Hòa cúi đầu thì Michael Hòa lại làm dấu. Nhưng mà cái đó là cái dấu hiệu chúng ta là những người better and better. Trong lúc sư phụ đăng ký những cái giấy QN thì trưa ngày hôm nay có một số chúng ta sẽ rời ở đây để mà về nơi sinh sống hàng ngày. Xin tất cả quý vị nhớ rằng là bất cứ ở đâu, bất cứ ở đâu, hệ thống của chùa Tầm Nguyên cũng như là làng A Di Đà, hôm qua quý vị có mặt ở đây có nghe thầy nói có thể đi bất cứ chùa nào, bởi vì ngay cả chúng ta ở ngay nhà Phật ở trong tâm chứ không phải ở trong chùa không. Chùa là nơi để chúng ta tựa vào đó, cũng như là cái nhà để chúng ta về. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đến chùa hoặc là đi đến mong là Hy Mã Lạp Sơn hay là qua Ấn Độ thì mới có chùa. Quý vị nào chưa về Conroe, Texas giơ tay lên. Có ai chưa về Conroe, Texas? Rồi, con xin mời tất cả quý vị nào giơ tay mà chưa về Conroe, Texas. Quý vị sẽ thấy tháng 5 này khi mà bước vào cổng làng thì những gì Michael Hòa xin chia sẻ ở đây đúng như vậy. Chúng ta đến một cái nơi mà có thể nói là không cần lên cái núi cao, không cần xuống cái biển, hay là đi tới Ấn Độ, nơi sinh trưởng của Phật, để mà thấy Phật. Chúng ta bước ra một bước, nhìn thấy một cái ánh sáng là chúng ta có ánh sáng. Chúng ta nhìn lại Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ, hàng ngày họ chống trong địa ngục, họ mong được một cái ánh sáng một ngày của chúng ta thôi, họ không có. Mà chúng ta nếu mà không sống cái ánh sáng hàng ngày thì chúng ta đuôi gấp đôi lần những người mù. Họ đang tìm đường, họ dùng cái gậy để soi đường cho họ đi, mà chúng ta cần có cái ánh sáng đó. Mà chúng ta không được thì chúng ta nghe những gì Cộng sản nó nói mà chúng ta bị vấp chân. Nếu mà tất cả quý vị ở đây vượt biên thì chúng ta còn nhớ cái câu đã đảo Mỹ Thiệu Kỳ mua cái gì cũng có, ủng hộ Hồ Chí Minh mua cái đinh cũng xin giấy. Thì nếu mình nhớ cái câu đó, nhớ cái câu đó, chúng ta hãy lấy cái giấy đơn đó để mà mua cái đinh đó đó, đóng cái nhà cho những người homeless ở đây còn hơn là gửi hàng tỷ đô la để nuôi Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hồi sáng này quý vị biết đó là thật ra bây giờ còn có 15 phút nữa chúng ta phải chuẩn bị đi kết thực. Chiều nay thầy còn 4 tiếng thuyết pháp nữa sau khi trở về, nhưng mà thầy sẽ bây giờ nó thời gian rất là tight. Và coi như quý vị nhớ hồi sáng đó là những cái người nào mà Michael Hòa trên Kinh Thánh ra nói đó, hàng trăm con chiên mà có ba vị một đồng, mò tiếng chuông A, tiếng chuông B, tiếng chuông C có ba vị một đồng đánh, thì tiếng chuông nào thì những con chiên nó tìm về đó. Những người yêu chuộng tự do, những Phật tử là lên án cái chết bất công ở Việt Nam, 3 triệu đảng viên cộng sản có hàng tỷ đô la trong khi 82 triệu đồng bào nghèo khổ, những Phật tử nào tôn trọng cái đời đạo ông bà, tôn trọng chữ hiếu, tôn trọng tánh nói thẳng của thầy, hả là thương nói thương, ghét là ghét, mà hả mà không có ông thầy nào mà dám nói là ngồi trong nhà hàng mà có mặn có chai mà thấy Michael Hòa ăn mà tôi bên đây tôi chạy nước miếng, cái đó là sự thật. Vì bây giờ tôi nói vậy giống như quý vị đang ở cõi ta bà, quý vị cũng thích cái cõi cực lạc vậy, quý vị đang ở Việt Nam là quý vị đang ăn chay khổ cực, mà mình có phương tiện mình ăn mà ăn mặn, tại sao mình không qua Mỹ? Qua Mỹ sướng, bằng chứng là tôi nói lên cái chân lý. Tôi bỏ Việt Nam tôi qua đây là tôi bỏ cái đồ bo bo để tôi qua tôi ăn mặn. Có phải hồi xưa Việt Cộng vô tôi ăn bo bo không, phải không? Ăn bo bo là ăn chay không? Mà tôi có thành Phật không? Con bò ăn chay nó có thành Phật không? Thành cái gì? Thành bò. Không phải ăn chay là thành Phật, phải không? Ăn chay không phải là tu, mà ăn chay là để âm mưu chuyện gì, phải không? Thành ra đó, cùng cái từ trường mà đến, thành ra đệ tử của tôi cái gì tấn ngang tàn là tìm tới tôi, tại vì tôi bán phở, bên kia bán cơm tấm, bên đây có mì, người nào thích ăn phở thì đến với tôi, người nào thích mì thì đến đó, không ai ép ai, không có biểu ở đây, chỗ nào ngon hơn thì cứ đi, ở đây là tự do. Nhưng mà đừng có ở sau thầy và đâm lưng thầy, đừng có đến với tôi mà không kính tụng tôi là phỉ báng tôi, đừng quy y Phật mà không tin Phật là phỉ báng Phật. Ai cùng cái tần số tỉnh tỉnh với tôi đó thì đến với tôi, tu diễn với tôi là tu diễn tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh là sao? Lơ lửng không có chỗ trụ. Tôi đang tu theo cái đạo mà của lục tổ Huệ Năng đó. Ông Michael Hòa này tôi nói ông chớ dạy nha, bây giờ ông có cái giá là một cô vợ, nhưng mà một cô vợ là được giá không quý vị? Nhưng mà ông đừng có lỡ dạy theo một cô nào, ông chủ vào một cô nào ông cũng khổ hết. Mà bây giờ ông càng treo giá đi, kỳ tới lên, bây giờ là 5 năm một cô vợ, năm tới 6 năm một cô vợ, năm tới 70 năm vợ. Quý vị có thấy rõ không? Khi mà quý vị mà chưa chủ chỗ nào kêu là còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên mà chủ chỗ nào là coi chừng, coi như là cái gì? Giao phai chỗ trà.
Vâng, như vậy thưa thầy, do đó mà con thì xin hồi sáng này con xin phép tất cả quý vị ở đây rồi cho con được làm bà tám và làm bà tám suốt đời để chứng minh. Nếu mà ai hồi nãy chúng tôi có nhắc, nếu mà ai có bất cứ chứng cứ gì
của thầy
Thích Tông Lai,
cứ đưa ra,
của tất cả quý vị ở đây hết, bất cứ ai đừng có rỉ tai nữa, truyền thông tất cả
đưa cho ông luôn, ông sẽ đưa lên mà lên đài luôn,
truyền thông tất cả 100,000 người nghe. Bây giờ truyền thông nó đi một tí xíu, bà tám ngày xưa internet chưa có, ở Việt Nam mình đã có internet rồi, tại Việt Nam mình rất nhiều chuyện hơn, bây giờ internet này lẹ hơn nữa.
Cho chưa chắc quý vị. Ác chưa chắc ta bà hả?
Yeah. Ác chưa chắc ta bà.
Tại vì cái đài truyền hình nó có khi cái bà không coi, nhưng mà giờ tôi bấm cho 1-800 liễu hội cái là 3 phút sau. Bây giờ tôi nói giả dụ tôi muốn đăng chương trình thầy Thông Lai sẽ có mặt ở bên Hương Tân, thì ông bao lâu mới lên chương trình?
Ngay lập tức rồi.
Chưa chắc à, cũng phải có giờ. Yeah. Phải không? Yeah. Ông phải lên, ít nhất là ông cũng về, ông xếp được tiền nét là sánh là wifi rồi đủ thứ. Rồi ông phải audit nữa, tức là phải đưa tầm 7 lần bà mang tiếng lại. Nhưng mà liễu hội một cái là 10 phút sau, 5 phút sau là dùng ở những cái trạm mà chuyển tiếp dễ tin á, coi như satellite là bắn dài dài hết, phải không? Ở Seattle tôi có 1-800 cũng có, phải không? 1-800 này bắt 1-800 kia là coi như là 3 phút sau là 50 tiểu bang, bấm qua bên Úc, 1-800 bên Úc cũng có, 1-800 Âu Châu cũng có, là coi như là thắng ông đó. Nhiều khi là cái tốc độ của ông nó cũng thua cái tốc độ của mình. Vâng,
nói chung ra thì ngày hôm nay cái chủ đề là mình better and better. Khi mà mình better and better thì mình hãy quên cái gì cái nhất của mình. Việt Nam mình cái gì cũng là cái nhất hết. Nó láo cũng nhất, gạt cũng nhất, mà bà Tám thì cũng nhất, mà kỳ thị thì cũng nhất. Nó đâu có kỳ thị đâu, nó chưa có, ngày xưa chưa có vợ chồng chưa divorce, mà Việt Nam mình đã có divorce rồi. Thấy không? Đem con 50 lên núi, 50 xuống biển, mới sanh ra cái là ly dị rồi, là cái gì cũng nhất. Cho nên bây giờ mình trở lại, mình nhất là gì? Mình nhất cho cái tâm mình.
Nhất tâm.
Rồi bây giờ bác Minh Du chuẩn bị chương trình, đại diện nhắc nhở đi, chuẩn bị chương trình đi khách thực như thế nào, tại vì
dạ thưa A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, chúng ta sắp sửa tới giờ phải ra xe đi khất thực, và xin nhắc lại chiều nay sư phụ còn một bài pháp rất là hay,
4 giờ pháp nữa,
dạ. Sau đó là cũng có thì giờ để bà cúng cơm ông bà vân vân, thì mời quý vị sau khi khất thực trở lại hậu trường, và đồng thời chúng tôi cũng xin nhắc lại là quý vị ngồi lại đi, khoan đi, khoan
đi, tăng đi, ngồi lại.
Quý vị dạ, vui lòng ngồi yên tại chỗ chút xíu, đừng có rời. Bây giờ chúng tôi còn nhiều điều để nhắc nhở cho quý vị.
Quý vị ngồi lại nhé. Quý vị ngồi lại để mà bác Minh Như sẽ hướng dẫn quý vị. Bây giờ